SBS Audio is supported by advertising.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice. With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, một trong những truyền thống tao nhã của các cụ ngày xưa khi chuẩn bị đón Tết là gọt củ thủy tiên. Để đúng vào ngày mùng 1 Tết, các giò thủy tiên sẽ nở hoa xinh đẹp và hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Đây là một thú chơi thi vị của các cụ, có lẽ từ trước năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam, với thời tiết giá lạnh vào dịp Tết, và ngày nay chỉ còn được nói đến trong tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng. May mắn, chúng tôi gặp ông Lê Văn Ngọc, trưởng ban báo chí và nghệ thuật tạo hình của Hội Ái Hữu Trường Bưởi và Chu Văn An ở Sydney, kể lại về những điều ông biết với thú chơi tao nhã đặc biệt này. Ông còn hy vọng sẽ có một nhóm quy tụ những người thích chơi cây thủy tiên tại Úc để trao đổi kinh nghiệm, triển lãm và tổ chức hội thi thủy tiên vào thời tiết mùa đông tại Úc. Kính mời quý vị theo dõi.
Kính chào Phan Bách và cũng kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, hôm nay xin được nói chuyện về một tục lệ có thể nói rằng hiện nay hiếm có trên nước Úc nhưng đã sống mạnh dưới thời các cụ ngày xưa. Thưa anh, đó là tục gọt củ thủy tiên để chuẩn bị cho nở vào dịp Tết. Với anh Lê Văn Ngọc là người đã từng có nhiều kinh nghiệm cũng như đã sống với các cụ ngày xưa. Thưa anh có thể khái quát cho biết là vào dịp nào, vào thời điểm nào các cụ mới bắt đầu gọt củ thủy tiên cho nở vào dịp Tết thưa anh?
Thưa anh, thực ra thì vào cái tuổi mà tôi được nhìn thấy các cụ mà gọt thủy tiên đó, cho đến bây giờ nó lâu quá rồi. Tức là cái lúc mà tôi mới được chừng 5-6 tuổi, mà bây giờ thì tôi cũng đã 70 rồi, cho nên cái thời gian đó là quá dài. Cho nên với cái tuổi nhỏ như vậy, mình không thể nào mà hiểu biết rõ ràng những cái chi tiết để mà thực hiện một cái củ thủy tiên cho nó đúng kiểu mẫu. Tuy nhiên, tôi sau này cũng có tìm đọc một vài quyển sách nói về cái việc gọt thủy tiên đó. Thì thưa anh, trước hết là muốn nói đến thủy tiên thì mình phải hiểu thủy tiên nó là cái gì đã. Thưa, thủy tiên là một cái loại hoa chỉ nở ở những cái xứ tương đối là lạnh, nhất là vào những cái dịp Tết ở Bắc Bán Cầu của mình đó. Hồi xưa thì Bắc Việt, tức là vùng Hà Nội đó, là nó nằm ở trên Bắc Bán Cầu, cho nên vào dịp Tết nó lạnh thì cái hoa đó nó nở được. Đặc biệt là thủy tiên đó, lại phải nhập cảng từ bên Trung Quốc vào, chứ Việt Nam không trồng được thủy tiên. Thế cho nên là cái hoa nó nở thì người ta ép cái hoa đó để cho nó làm sao nó nở vào đúng đêm giao thừa. Thì đấy là một cái việc mà các cụ gọi là để chơi thủy tiên. Các cụ thường thường là dự thi thủy tiên để làm sao cho hoa nào phải nở đúng vào đêm giao thừa, và từ một hoặc là hai cái. Nhưng mà thông thường thì các cụ thích lấy cái loại hoa đứng đúng giờ giao thừa là hàm tiếu, các cụ coi đó là hoa rất là đẹp. Thế còn cái hình dáng của cái củ thủy tiên đó thì tùy theo mỗi người, mình phải nói mình có thể mình dùng cái danh từ nghệ nhân cũng được. Tuy nhiên các cụ không thích chữ nghệ nhân, mà là do việc các cụ tạo lấy một cái giò hoa đẹp để cho mình. Phần thường là các cụ không có sống bằng cái nghề đó, thì hoàn toàn chỉ là giải trí thôi. Thì các cụ có thể ép để cho cái lá nó ra theo hình dáng nào, và đồng thời cái hoa nó lên như thế nào theo các cụ nghĩ rằng nó đẹp, tức là một cái tác phẩm nghệ thuật mà các cụ rất là đắc ý. Thì trong cái thời gian mà nó nở hoa, tức là đêm giao thừa đó, thì các cụ ngồi lại để chấm tất cả những cái chậu thủy tiên mà đem tới để dự thi và lựa chọn lấy một vài giải rất đẹp. Tôi nhớ không lầm đó, thì bắt đầu vào tháng Chạp ta đó, thì cái củ thủy tiên họ đem từ Trung Quốc sang và các cụ phải ra hàng buồm. Ở đây tôi chỉ ở Hà Nội thôi, nhưng mà còn các nơi khác thì chưa biết làm sao. Các cụ ra hàng buồm và mua những cái củ đó về. thì hồi đó tôi trẻ con, cho nên là nhìn thấy cái củ nó cũng chẳng khác gì củ hành tây là bao nhiêu hết, y nhau vậy thôi. Thế nhưng mà các cụ về mà xăm soi lựa chọn củ nào, thường thường trong một cái giỏ như thế đó, và khoảng mấy chục cho đến khi cả trăm củ đó, các cụ lựa lấy ít củ mà ưng ý, rồi các cụ mới gọt những cái củ đó. Còn những củ kia thì vùi vào đất để rồi sau này cho nó lên cây. Thì có đặc điểm đấy này, những cái củ mà bị thải ra rồi đó, mà trồng vào trong đất đó, có nhiều khi nó lại không ra hoa. Thành ra ở Việt Nam không trồng được thủy tiên. Riêng những cái củ mà gọt đó, thì nó lại ra hoa. Thì gọt thủy tiên xong, người ta ngâm vào nước. Những cái chậu các cụ ngâm cái củ thủy tiên vào nước đó, cũng được sản xuất đặc biệt, nó đẹp, để cho tương xứng với củ thủy tiên. Chứ không phải như mình vác đại những cái bát nào hay là cái chậu nào ra để mà trưng được. Cũng giống như là đây, anh thấy khi người ta chơi bonsai, nó phải có một số những cái chậu riêng của nó đó. Thủy tiên cũng có cái loại chậu đó. Thành ra chính cái chậu đẹp nó làm tôn cái củ thủy tiên lên.
Dạ vâng, cảm ơn Ngọc. Xin được hỏi anh Ngọc, theo chỗ anh biết đó, tại sao khi mà gọt củ thủy tiên thì nó lại ra bông, còn nếu đem vùi đi trồng ngoài đất đó, thì nó không ra hoa. Chẳng như những tài liệu của nhà văn Vũ Bằng có viết về chuyện gọt củ thủy tiên đó, thì anh có thể cho biết thêm được cái chi tiết đó không ạ?
Thưa, cái này thú thật thì tôi cũng không biết. Theo cái sách vở của mấy cụ để lại đó, ở Việt Nam mình trồng cái thủy tiên mà trồng dưới đất thì nó không ra hoa. Nhưng mà các cụ lấy những cái củ mà gọt phạm đó, hay là cái gì đó các cụ đem ra ngâm nước và cho một ít cát và để cho nó giữ cái rễ đó, thì nó cũng vẫn nở hoa, nhưng mà lẽ nhiên nó không nở đẹp bằng như là các cụ uốn nắn để cho nó trở thành một cái tác phẩm. Tuy nhiên tôi lại thấy riêng ở bên Úc này này, ví dụ như ở nhà tôi đó, thì tôi trồng rất nhiều những cái thủy tiên trồng dưới đất, mỗi năm nó ra rực rỡ lắm, cũng vào cái mùa gọi là mùa Tết lạnh đó, hoa thủy tiên nở đầy vườn đấy. Thỉnh thoảng tôi cũng có lấy một vài củ cho tôi ngâm ở trong cái chậu đó thì cũng vẫn ra hoa. Mà ở dưới đất thì ra lại có vẻ mạnh hơn. Thì mình không hiểu với lại các cụ ra làm sao. Thì đó là thực tế là như vậy.
Dạ vâng. Nhà thứ anh bên Úc này thì cũng có loại thủy tiên nhưng mà màu sắc khác với bên của Trung Quốc không anh?
Thưa, cái điều đó thì nó có mấy điều ta tương đối hơi ngộ nhận một chút là vì thế này. Cái họ thủy tiên đó là nó có rất là nhiều. Tức là nếu mà người ta xếp theo về thực vật đó, thì cái thủy tiên nó thuộc về cái loại họ là họ hành. Nghĩa là củ thủy tiên không khác gì hành cả. Và cái daffodil nó cũng thuộc về cái loại họ hành đó. Nhưng mà riêng cái hoa thủy tiên đó, thì cái cánh hoa của nó đẹp hơn, thanh tao hơn và cái mùi thơm của nó dịu dàng hơn. Trong khi cái daffodil đó, thì ở đây ta thấy có nhiều cái hoa rất là lớn mà màu sắc nó rực rỡ. Còn cái thủy tiên đó, thì giống như là bên Úc người ta đặt tên cho đó là cái narcissus đó. Narcissus đó, thì nó chỉ có hai loại hoa thôi, một là hoa đơn và một là hoa kép, đều tỏa hương như nhau. Nhưng mà riêng cái hoa đơn đó, màu trắng nó tươi hơn, thanh nhã hơn là cái hoa kép, thì nó đều ra hoa tốt hết cả, nhưng mà nhất định là vào mùa lạnh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, daffodil đó chắc không có mùi thơm ạ?
Daffodil có mùi thơm và cũng có cái không có mùi thơm. Cái loại daffodil nó nở lớn đó, tôi trồng lại không thấy có mùi thơm bằng những cái loại hoa nhỏ. Cũng có khi nó là màu vàng, có khi màu nó hơi hồng hồng, nó nhiều thứ lắm. Giờ riêng thủy tiên thì phải là màu trắng. Đó.
Dạ vâng, theo chỗ tôi biết, daffodil tại Úc có màu vàng, cũng như tại các nước Âu Châu cũng đều có màu vàng. Những loại khác thì có màu khác nữa thưa anh.
Dạ.
Dạ vâng, nếu mà so với thủy tiên của các cụ thì chắc chắn rằng daffodil không thể nào so sánh được không anh ạ?
Thưa anh, thật sự ra thì tôi cũng có một thời gian trước đây đó, tôi cũng có về Việt Nam đi lên Lạng Sơn để tôi đi tìm lại cái củ thủy tiên đó. Thì ở trên cái chợ Đồng Đăng đó, hồi đó tôi về cũng vào cái dịp Tết, thì họ đem bày bán những cái thủy tinh đã ngâm sẵn ở trong mấy cái bình bằng pha lê đó, ta gọi là thủy tinh đó, rẻ tiền thế thôi. Thì những cái hoa thủy tiên đó có nở thì tôi so sánh, tôi thấy nó không khác gì với lại hoa thủy tiên mà tôi trồng ở đây. Nhưng mà có vẻ nó nhỏ hơn, hoa thì nó đơn hơn, nó ít hơn, tương đối lại nhỏ hơn, nhưng mà thơm thì cũng thơm như vậy. Thế cho nên tại vì chúng ta mất cái việc, nói hơi quá đáng chút xíu là chúng ta mất cái truyền thống mà chơi thủy tiên đó, cho nên khi mình sang đến nước Úc này nó có sẵn cái đó mà mình cũng không chơi, mình bỏ quên đó. Thưa, thú thật với anh là cái việc chơi thủy tiên một cách công phu như các cụ đó chỉ xảy ra trước năm 1945 thôi. Về sau đó thì bị chiến tranh liên miên, rồi thì chúng ta bỏ miền Bắc vào miền Nam. Ở miền Nam thì xứ nó nóng quá, cho nên không thể nào mà trồng được thủy tiên, hay là có mà thủy tiên chơi được. Cái Tết của chúng ta là ở Sài Gòn nó nóng lắm, thì cũng nói chuyện cho nó vui là hồi trước tôi có một cái người bà con đó, làm ở bên hãng máy bay, thì thường là họ hay bay từ Sài Gòn sang Hồng Kông. Thế thì Hồng Kông vào cái mùa Tết đó, họ cũng ta gọi là rất là trân trọng, mua mấy củ thủy tiên ở Hồng Kông rồi đem về Việt Nam. Thế rồi ông muốn cho nó lạnh chẳng hạn, thì ông ấy ngâm chút nước đá, thế thì nó có nở hoa thật. Thế nhưng mà trông nó ẻo uột mà nó cũng không thơm. Nhưng mà hiếu kỳ thì thấy thôi, thì vậy cũng đã là trân trọng lắm rồi. Nhưng mà còn ngoài ra thì thật sự ra trong dân gian của chúng ta ở Sài Gòn không có biết thủy tiên là cái gì đâu.
Đón chúc xuân khắp nơi thì thành thôn quê, anh em ta hân hoan trong tà áo mây, em ơi trong tay mừng kính chúc ông bà xuân yêu thương xuân lại về.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cũng nhắc lại quá khứ thì nhớ rằng có một số cụ cao niên ở Đà Lạt cũng đã duy trì truyền thống là gọt củ thủy tiên vào dịp Tết. Khí hậu tại Đà Lạt có lẽ là thích hợp, cũng tương tự giống ở miền Bắc, phải không anh ạ?
À vâng, chắc chắn là ở Đà Lạt là cái xứ hoa nó ở quanh năm mà, tôi nghĩ rằng có thể là được. Nhưng mà thật sự ra tôi hồi nhỏ không có được cái dịp để lên Đà Lạt để xem các việc các cụ gọt thủy tiên. Nhưng mà có một cái điều hơi buồn cho chúng ta là việc gọt thủy tiên đó, nó là một nghệ thuật quá cao siêu của các cụ đi, cho nên cũng không thể truyền lại được cho con cháu. Vì vậy sau này tôi nghĩ rằng khó lòng còn có ai để mà gọt được thủy tiên nữa, và lại không có trường nào để mà dạy nữa cả. Cái thú chơi gọt thủy tiên của các cụ là một thú thanh nhã, bây giờ nó hết rồi. Còn bên cái đất nước này thì thường thường họ dạy những cái nghề thực tế, mà cũng có nhiều khi người ta cũng không có chú trọng lắm trong cái tỉ mỉ như vậy. Thành ra tôi không biết ở bên này tôi đi tìm ở đâu ra nơi để mà dạy gọt thủy tiên cả.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ở ngoài nursery tại Úc này cũng có bán những củ thủy tiên. Nhưng mà thưa anh, nếu truyền thống đó muốn duy trì thì chúng ta phải qua kinh nghiệm, tức là phải qua mất nhiều năm có thể tái tạo lại được cái truyền thống rất là trân trọng. Đó là gọt thủy tiên vào dịp Tết để cho nó ra hoa vào đúng dịp giao thừa. Thưa anh, với tư cách là trưởng ban về nghệ thuật tạo hình của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Bưởi và Chu Ngang, anh có nghĩ rằng nếu chúng ta muốn tái tạo lại truyền thống mà gọt củ thủy tiên của các cụ ngày xưa, đây là một thú chơi rất là tao nhã của các cụ, thì mình có thể làm được tại nước này thưa anh?
Dạ thưa anh, vấn đề điều kiện để làm thì là được thôi, nhưng mà liệu là người mình có đủ kiên nhẫn để mà thì giờ để mà làm cái việc đó. Còn thủy tiên ở bên Úc này họ bán đó, thì rất là rẻ anh. Cứ đến cái mùa mà gọi là gần vào mùa thu đó, thì tự nhiên là họ bắt đầu họ bán củ thủy tiên rồi. Họ bán, họ để trong những cái bao mà đôi khi họ còn cân ký lên họ bán đó, rất là rẻ. Một bao đội chừng 4-5 đồng anh đã có thể có được 4-5 củ rồi. Những củ đó thì bảo đảm là lên, không có sợ gì hết. Tôi cũng chưa làm cái chuyện thí nghiệm đó, tôi chỉ mới làm một cái cuộc gọi là thí nghiệm nửa vời thôi. Tức là tôi lấy thủy tiên mà thay vì trồng dưới đất đó, thì tôi để nguyên để tôi ngâm vào chậu, thì nó cũng vẫn ra hoa thủy tiên, nhưng mà nó muốn ra hình thù gì thì nó ra. Mình chưa đủ cái trình độ cũng như kinh nghiệm để mình gọt. Sự hiểu biết về gọt đó thì tôi nghĩ là thủ thủy tiên nó là cái thân hành mà. Thành ra là chính mình dùng cái dao mình gọi là gọt đó, nhưng mà sự thực là không phải gọt đâu. Tức là mình làm cách nào để mình tách, mình tỉa để cho những cái bẹ của nó đó đúng theo cái ý mình mong muốn. Thì từ cái bẹ đó nó mọc ra những cái lá đó, nó bị một số những cái, thí dụ như là dao mình chặt vào đâu, rồi cái chỗ nào mình để lại, thì lá nó lên nó sẽ uốn éo theo cái ý mà cái người gọt nó mong muốn. Thì đó là cả một cái công phu và một cái sự hiểu biết rất là giỏi về thảo mộc. Nhưng mà tiếc là các cụ lại không truyền lại cái đó cho mình.
Dạ vâng, nhưng mà nếu giả sử có truyền lại thì tại nước Úc này cũng là khó khăn, bởi vì tại Nam Bán Cầu vào dịp Tết âm lịch trời quá nóng. Nếu mà giả sử rằng ở Bắc Bán Cầu như ở Mỹ hay là tại Âu Châu, có lẽ cái điều kiện khí hậu thuận lợi hơn, có phải không anh ạ?
Dạ. Dạ vâng, thì đúng là thuận lợi hơn. Nhưng mà nó cũng có một cái điều này tôi cũng không hiểu làm sao, là vấn đề ở bên đây chúng ta có những phương tiện về máy móc bây giờ đó, là anh có thể anh đưa một cái căn phòng xuống một cái độ lạnh lý tưởng được bằng máy điều hòa không khí. Thế nhưng mà khổ một cái là đi ra bên ngoài nó lại bị những cái nóng đó. Thế cho nên là chưa chắc thì đã thực hiện được cái việc mà nở thủy tiên vào đúng cái đêm giao thừa ở Nam Bán Cấu này. làm sao phải có một cái phòng ướp lạnh theo cái kiểu đó thì hơi khó khăn đấy.
Dạ vâng, đó là những mơ ước mà có thể nói là nhìn về quá khứ để tiếc nuối cho một cái truyền thống có thể nói là môn chơi rất là cao quý của các cụ ngày xưa. Dạ vâng, thưa anh Lê Văn Ngọc, xin anh có lời nào với quý tín giả chúng tôi nhân dịp đầu năm này không ạ? Dạ.
Dạ, cũng nhân cái việc Thủy Tiên đó, trước hết là để chúc quý vị một năm mới vui vẻ, thịnh vượng. Thứ hai nữa là mạo muội đề xuất một cái ý kiến là chúng ta cũng dựa theo cái mùa của nước Úc này và cái mùa Thủy Tiên vào cái mùa lạnh đó, thì nếu được chúng ta có thể tổ chức một cái cuộc trưng bày và nhân tiện đó là thi luôn để làm một cái cuộc thí nghiệm để mà gọt Thủy Tiên. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị khán giả mà thích thú với lại cái công việc đó thì chúng ta có thể tiếp tục ngay cái công việc đó được lắm, để mà mở ra cái truyền thống không cứ gì phải là Tết Nguyên Đán, mà chúng ta có thể đẹp cho nó một cái Tết Thủy Tiên vào đúng cái mùa của nó cũng là thích thú.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc rất nhiều và hy vọng rằng ý kiến của anh Ngọc sẽ được thính giả SBS Radio theo dõi và sẽ là một cái đề tài suy gẫm. Biết đâu rằng chính anh Lê Văn Ngọc là người khởi xướng lên phong trào gọt cụ Thủy Tiên tại nước này, một truyền thống rất là cao quý và đẹp của các cụ ngày xưa, hiện nay gần như là mai một thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Ngọc rất nhiều.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Bách và quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là lời của ông Lê Văn Ngọc nói về một tập tục dễ thương là gọt cụ Thủy Tiên đón Tết mà hầu như đã mất hẳn trong các sinh hoạt truyền thống của người Việt tại Úc. Hy vọng một nhóm quy tụ những người yêu thích hoa Thủy Tiên tại Úc sẽ sinh hoạt để làm sống lại truyền thống tao nhã của các cụ vào những dịp mùa đông trên xứ Úc này. Xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.
Kính chúc kính dâng lời chúc Tết đến muôn nhà một năm mới thành an. Kính chúc kính dâng lời chúc Tết đến muôn nhà một năm mới thành an.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
With Progressive's Name Your Price tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.